Chương 32. Cảm giác dễ chịu về nơi ở mới là cảm giác đánh lừa. Chỉ vài tuần sống ở đây, tôi đã thấy trại giam này rất là tồi tệ, ít nhất thì cũng đối với những tên tù xử lý nội bộ. Về tổ chức trại quân Pháp bất bại, giống như quả lò gồm trại chung và khu xà lim giam cứu. Cái khác là tất cả những người ở đây, cả tù lẫn người coi tù, đều là thuộc bộ đội, đông nhất là đào binh phạm tội hình sự. Còn đào binh vì sợ chết bỏ trốn về nhà thì được gom lại trong các tiểu đoàn kỷ luật. Chúng tôi là tù dân sự đầu tiên đã đến trại này. Lê Đức Thọ rất biết chọn chỗ cho chúng tôi. Khu xà lim Bắc Bạc nằm lọt thỏm trong một thung lũng rộng, cách rất xa các khu dân cư. Ở đây hầu như không nghe được tiếng động của cuộc sống bình thường, không nghe tiếng mỏ trâu, tiếng chó sủa, không cả tiếng cối xay ù ì quen thuộc ở nơi thôn giả. Khi anh Minh Việt bị đưa đi nơi khác, trong ngôi nhà bốn phòng chỉ còn lại có một mình tôi và cái vắng lặng khôn cùng. Người tù xà lim quả lò còn có thể căn cứ vào tiếng động từ các khu trại chung hay khu nhà bếp vọng lại, hoặc còn nghe ngóng động thái các bạn tù ở các phòng bên mà đoán được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, cho dù là những chuyện vớ vẩn không dính líu gì đến mình. Những cái nhỏ nhặt ấy tạo ra sự thay đổi, giảm bớt đi sự nhàm chán. Bị tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài là một khổ hình. Phạm binh sống không khác trong quân ngũ là mấy. Họ được đi lại tự do trong phạm vi trại. Phạm binh bị giam trong xà lim cũng không có cảm giác của chúng tôi. Họ bị giam cứu có thời hạn, thường không quá vài tháng, chỉ đủ để hoàn cung. Họ hiểu rằng đây chỉ là nơi ở tạm bợ, sau đó sẽ ra tòa án binh, là trại chung, thậm chí trường bắn. Nhưng mọi sự là rõ ràng. Trước mặt chúng tôi là một chân trời xám xịt. Không ai có thể nói cho chúng tôi biết thời hạn chúng tôi phải ở trong cái nhà tù khốn nạn này là bao lâu, kể cả đám chấp pháp. Trong xà lim bất bại, chúng tôi giống như là con thú bị nhốt. Những con chuột không rõ là chuột cống hay chuột đồng, con nào con nấy béo núc ních, mỗi khi chiều xuống lại tụ hội trước cửa sổ xà lim. Chúng nó nhởn nhơ đi lại với cái vẻ no đủ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con thú to ở trong củi với cái vẻ khinh khỉnh. Cái sự giam người vô thời hạn lại giam trong xà lim là một cách hành hạ tàn nhẫn nhất. Khỏi cần nói tới mọi sự thiếu thốn trong nhà tù Việt Nam, đau răng xin thuốc không có, đau bụng khai hôm nay thì mai mới được thuốc chữa. Sốt hả? Cứ đợi đấy, sẽ có thuốc hạ nhiệt cho anh. Như hôm thứ bảy rồi, phải sáng thứ hai ông y sĩ mới đến. Nhưng cái khổ nhất đó là đói, đói lắm. Đói cồn cào, đói mờ cả mắt, đói run người. Có lần tôi vớ phải cái khúc sắn ôi ở trong suất cơm độn, nhựa sắn nhầy nhụa giống như là tinh dịch. Tởm quá, giận quá, tôi quẳng nó xuống hầm trú ẩn. Thế rồi đêm đến, bụng tôi quặn lên vì đói. Tôi chịu không nổi, tôi lại phải sờ soạn trong bóng tối để tìm cái khúc sắn vừa vứt đi. Rồi lại lấy cái miếng dẻ, cũng chẳng có sạch sẽ gì, lao cái nhựa gớm ghiếc ấy đi mà nhai trẹo trạo, chút tinh bột lẫn đất cát. Nhai miếng sắn mà nước mắt tôi ứa ra, mà thèm một khúc ngoặt lịch sự như trong chuyện thần kỳ, để bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ có dịp đến ở đây như tôi phải đang sống trong lúc này. Sắn đã thiêu, tôi tưởng sẽ bị tháo tổng, vậy mà lạ thay không hề bị gì cả. Dù sao mặt lòng, trại quân Pháp bất bạc vẫn còn khá hơn ở quả lò. Trước hết, nó hơn ở chỗ tù được ăn cơm nóng, chứ không phải một thứ cơm nguội ngắt. Đã thế còn bị chuột. Định lượng gạo cho tù là chung trên cả nước. Ở bất bạc không thể nhiều hơn, nhưng ở quả lò tiêu chuẩn thì bị ăn bớt, suất cơm ít hơn hẳn. Sở dĩ ở quả lò tôi không bị cái đói hành hạ là nhờ kho lương thực dự trữ của thành. Tại trại bất bạc, chúng tôi được hưởng chế độ chờ giải quyết. Đảng đã giữ lời hứa tuy muộn. Tôi được hưởng tiêu chuẩn thịt như ở ngoài. Một cân thịt được chia ra làm hai. Cứ nửa tháng, quản giáo công an, chú thích một, mang vào cho tôi một cái bát thịt kho tàu, thịt kho mặn, có thể để ăn dần mà không bị thiêu. Nhưng ngay lần đầu tôi nếm, thấy nó có vị đắng khác thường. Không ra vị kẹo đắng ở nhà quê, mà cũng không ra vị nước hàng ở tỉnh. Tôi đọc được về những vụ đầu độc dẫn tới cái chết từ từ, theo một giả thuyết của Tạc Lê, chú thích 2. Thì ở đảo St. Helens, Napoleon bị đầu độc bằng những liều thạch tín rất là nhỏ. Thấy món thịt kho đáng ngờ tôi không dám ăn. Không ăn thì phải, đổ đi mà đổ đi thì lại tiếc. Trong tù miếng thịt nó quý lắm, như là vàng. Ai không ở tù không biết được cái sự thèm thịt nó như thế nào. Nhìn thấy thịt, nước miếng đã ứa ra rầm rầm. Nhưng mà không thể, không đổ. Đổ đi thì cũng phải khéo, không để cho quản giáo biết. Mỗi ngày đổ một ít vào trong bô, buổi sáng ra ngoài rửa mặt thì tống xuống cái hố thải. Suốt một thời gian ở trại quân Pháp Bắc Bà, tôi không ăn một miếng thịt nào. Lần đầu tiên đổ đi những miếng thịt đã lâu không được ăn, tôi bần thần suốt một ngày. Nhưng rồi tôi đã thắng được cái sự thèm khát. Nhưng không phải đơn giản có thế, tôi phải đóng kịch bình thản, thậm chí còn vui vẻ để nhận cái bát thịt của quản giáo mang đến. Nhớ lại lời của Mác nói về sự giam lâu trong xà lim cá nhân nhằm làm con người mất trí, tôi lại tìm cách để chống lại. Ngay từ khi ở quả lò, tôi buộc mình phải tuân thủ một chế độ nghiêm ngặt. Trừ những buổi bị gọi ra đi cung, tôi đã dùng thời giờ còn lại cho việc tổng duyệt kiến thức. Tôi ôn lại từng mảng một các lĩnh vực triết học, văn học, xã hội, chính trị. Công việc chiếm nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Về triết học, tôi đi từ triết học cổ đại Hy Lạp, La Mã qua triết học Trung Hoa, triết học Ấn Độ, triết học cận đại, chú thích 3, cho tới Pedieb và Rimbaud, chú thích 4. Về văn học, tôi lần theo thời gian đi dần vào từng vùng địa lý, từng nước, suy ngẫm về bút pháp của từng nhà văn. Đó là một công việc khá là thú vị, một thứ viễn du tại chỗ. Nhiều lúc tôi mãi suy nghĩ đến nỗi quản giáo mở cửa mà tôi không hay. Sự suy ngẫm này làm cho tác phẩm của Hemingway, Erich Maria Remarque, chú thích 5, sống động hẳn lên, lấp lánh với một ánh sáng mới. Đến khi có được hai cái ruột bút bi thì công việc dành cho cuốn sách choáng hết thời gian của ngài tù. Cách tách mình ra khỏi sự đời, tự tạo ra việc để mà bận rộn, giúp cho tôi một nghị lực sống. Nhiều lần giữa cuộc hỏi cung, tôi giật mình khi nghe Huỳnh Ngữ quát: "Tôi đang hỏi anh phải trả lời. Anh nghĩ cái chi mô rứa hử?" Nhưng đó là ở quả lò. Còn ở Bắc Bạc, tôi bị bỏ quên dài dài, có khi cả tháng không có ai để tâm sự, không có cả Huỳnh Ngữ để nghe y quát lát. Nếu không có việc sách thì đúng là tôi phát điên được. Không hiểu anh em khác như thế nào, nếu anh em không nghĩ ra cách chống lại thì gây lắm đấy. Nhưng cũng không thể bắt bộ não hoạt động suốt tháng suốt năm. Thỉnh thoảng tôi cũng cho nó nghỉ ngơi bằng cách làm vệ sinh căn phòng cho tới mức sạch bong, hoặc dở quần áo ra mà vá. Vì lý do sự bắt bớ của chúng tôi không rõ ràng, cho nên đi khỏi quả lò tôi phải trả lại quần áo tù. Chúng tôi không phải là tù. Còn lên tới Bất Bạc thì trại quân Pháp cũng lại theo quy định không phát cho chúng tôi quân phục. Chúng tôi không phải là phạm binh, thế là tôi chỉ có hai bộ quần áo mà gia đình gửi cho. Giờ nó đã rách bươm, cứ vá đi vá lại, miếng trước đè lên miếng sau. Cái áo trở thành một cái thứ cà sa trăm mụn. Để khâu vá, tôi chế tạo một cây kim bằng cặc bươm, không có trôn, hơ ở trên lửa cho nó cứng. Chỉ thì tước ở mảnh bạc chiến lợi phẩm trong trận chống Càn ở miền Nam Nam Định năm 1952. Vợ tôi giùm nó gói chăn màn, quần áo gửi vào cho tôi. Chủ tấm bạc, một người lính của trung đoàn cơ động số 4, còn để lại dấu tích của anh ta trong một vết máu không sao giặt được. Cuộc chiến tranh chống Pháp đã lùi xa vào quá khứ. Những ngày gian khổ nhưng có tình thương anh em một nhà cũng đã trở thành dĩ vãng, thành một chuyện cổ tích. Một đêm tôi giật mình choàng tỉnh vì tiếng cửa sổ bị đóng sập. Tôi trở dậy mò mẫm trong cái hũ nút để tìm cửa ra vào. Ngoài trời đen như mực, một lát sau qua lỗ thủng, tôi nhìn thấy hai công an viên khiêng một cái cán bước thấp bước cao men theo bức tường ngăn các khu xà lim. Trong ánh đuốc bập bùng, tôi căng mắt ra nhìn nhưng không nhận ra cái người nằm trên cán đó là ai. Ánh sáng vàng vọt lấp loáng trên cán yếu quá, chiếc cán lắc lư trên con đường gập ghềnh. Người nằm trên cán được phủ một tấm chăn sợi màu sẫm, bất động như một xác chết. Bằng vào mái tóc đen trên khuôn mặt để hở, tôi chắc chắn không phải là cha tôi, không phải là tướng Đặng Kim Giang. Hai ông thì tóc bạc, lại hối tráng. Có lẽ lại là Phạm Viết nữa rồi. Nếu như Viết chưa chết, sao mới biết người bỏ xác trong tù thật ngược đời lại không phải mấy ông già nhất, yếu nhất. Hai người không bao giờ trở về nữa là Phạm Viết và Kỳ Vân. Phạm Viết chết trong xà lim, Kỳ Vân được hưởng một cái chết sang hơn. Khi hấp hối, anh được mang tới một bệnh viện Hải Phòng. Anh trút hơi thở cuối cùng trên giường sắt nhà thương, bên những đồng chí công an, không một phút lơ là canh gác. Sau khi được thả ra, Trần Minh Việt, Đặng Kim Giang bệnh tật đầy mình, còn chống chọi được mấy năm nữa rồi mới chết. Riêng tướng Đặng Kim Giang còn kịp đi tù lần thứ hai trước khi đảng họp đại hội lần thứ năm vì tội tán phát đơn khiếu nại làm mất uy tín của đảng. Chú thích 6. Nhà tù cho tôi thấy con người là một sinh vật kỳ lạ. Nó có thể sống được cả trong những điều kiện không phải cho con người. Tôi cảm thấy sức khỏe sa sút trông thấy sau 2 năm nằm ở xà lim. Nhớ có đọc đâu đó rằng nhiều nhà cách mạng bị giam vận động bằng cách đi bộ, có người đi 20 cây số mỗi ngày. Tôi lại bắt chước họ, đi bộ ở đây nghĩa là đi bách bộ trong cái lối hẹp giữa hai phản nằm ở trong xà lim, 4 bước tới 4 bước lui, đi nhanh thì hoa mắt vì quay lại quá nhiều. Tôi đặt mức đi tối thiểu mỗi ngày là 10 cây số, không ngày nào bỏ. Thế mà bắp thịt chân tay tôi vẫn cứ teo dần, nhão dần. Ấy là ngoài đi bộ tôi còn tập thể dục buổi sáng, và tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều đặn luyện khí công và yoga. Vì ăn uống không đủ chất, trong xà lim lại không có ánh sáng mặt trời, cho nên tôi bị đủ thứ bệnh tật hành hạ. Bệnh viêm họng hạc làm cho tôi ho sù sụ như một ông già, máu cứ rỉ ra ở chân răng, lợi, thường xuyên bị viêm. Có lần phải nhai hạt sạn mà vỡ răng hàm, dây thần kinh răng trơ ra ở chỗ vỡ, uống nước thì lại buốt, ăn phải nhai triệu trạo, lựa một bên hàm mà nhai. Một hạt cơm rơi vào chỗ răng đau cũng gây ra một cơn nhức nhối cả buổi. Xin một nhúm muối để ngậm cũng khó, đau răng ở trong tù là khổ nhất. Đau thì ráng mà chịu, đề nghị chấp pháp cho đi chữa thì chúng nó cười trần. Tôi còn trẻ mà đã khổ, huống hồ chi những anh em cao tuổi bị nhiều bệnh nặng, mạn tính, còn khổ biết chừng nào. Chính trong những ngày này, tôi sực nhớ tới cô của tôi, một bà lang vườn thất học. Trong trường hợp người bệnh bị xuống sức quá nhiều mà mọi thứ thuốc của bà tỏ ra vô hiệu, cô gái khuyên người bệnh phải dùng thứ thuốc dân dã rất đơn giản lại không mất tiền, đó là đồng tiện. Tôi đã nhiều phen cung cấp thứ thuốc đó cho các bà hàng xóm. Tôi đứng mặt đỏ bừng vì ngượng, ngẩng mặt lên trời cố gắng dặn từng tia ngập ngừng vào cái bát mà một bà ngồi xổm ngay ở bên chân tôi đang chìa ra. Trong tù thì đào đâu ra đồng tiện, tôi đành dùng nước tiểu của chính mình. Thế mà bệnh lui mới là lạ. Tôi khỏi dứt cái chứng đau họng hạc không phải chỉ ngay lúc đó mà cũng phải nhiều năm sau. Chân răng thì cũng ngừng chảy máu, cái răng vỡ đau đớn là thế mà nó cũng đỡ dần. Tôi đầu rằng trong nước tiểu nó có chất độc ở dạng vi lượng, chất độc đó ngấm vào cơ thể gây ra sự chống lại mạnh mẽ, cơ thể phải quy động tức thì toàn bộ lực lượng phòng vệ để tiêu diệt kẻ thù, không phân biệt kẻ thù nào. Do đó cùng với chất độc cần thải ra, nhiều bệnh cũng bị đẩy lui. Cũng trong mối quan hệ bất đắc dĩ với đám chấp pháp thời gian ở quả lò, tôi hiểu ra một điều quan trọng. Bọn chấp pháp không hề sợ những người tù mạnh miệng, dám cãi lại chúng, dám chửi bới chúng, chửi chúng thì chúng mặc. Làm nghề hỏi cung, chúng có đủ chất lì lợm nghề nghiệp. Người tù mạnh miệng dễ là anh hùng rơm lắm, là người bốc đồng. Chính anh ta lại dễ bị bẻ gãy hơn người khác. Rốt cuộc anh ta mệt mỏi trước rồi bỏ cuộc trước, bởi sự lên gân thường trực. Trong khi đó đối thủ vẫn lạnh lùng chờ anh ta tự gục ngã. Nhưng bọn chấp pháp lại ngại nhất những người tù binh bình thản. Đó là người điềm đạm lịch sự trong quan hệ với chúng, nhưng trong thâm tâm anh ta coi chúng là một cái lũ nhân quần dưới tầm mắt. Gặp người bình thản, chúng lúng túng không biết phải ứng xử như thế nào. Lúc đầu Quỳnh Ngữ còn giễu cợt hay đứng đắn thì không biết, dạy tôi luyện khí công. Đến lúc thấy tôi thản nhiên với thân phận, coi nhà tù là nơi chỗ ở lâu dài, cứ bình tĩnh rèn luyện thân thể, bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của y, không tỏ ra sợ hãi thì y lại lúng túng, xử sự dò dẫm như thể người mù gặp ngõ cụt. Tôi bình thản được không phải vì tôi gan dạ, mà do tôi tuyệt vọng. Tôi nghĩ bọn phát xít trước sau gì cũng sẽ giết chúng tôi. Việc của chúng là nghĩ cách giết như thế nào cho nó gọn, cho nó êm mà thôi. Nếu rồi đây tôi ra khỏi được nhà tù của chúng, thì không phải vì chúng có lòng tốt, chúng rộng lòng thương chúng tôi, hoặc là chúng có lương tri, mà do thời thế buộc chúng phải mở cửa cho chúng tôi đi ra. Vì thế việc gì phải sợ chúng, phải cúi mình trước chúng. Thỉnh thoảng Huỳnh Ngự mới gọi tôi ra một lần, cũng gọi là đi cung, cũng hỏi tôi về một người, về những việc ba lăng nhăng nào đó, cho ra vẻ vụ án chưa kết thúc. Tôi không hiểu Huỳnh Ngự sống ở Bắc Bạc để trông coi tụi tôi, hay thỉnh thoảng thì mới lên đây. Chỉ biết trong y có vẻ mệt mỏi lắm. Chiến tranh vẫn kéo dài, cuộc sống thì mỗi ngày mỗi khó khăn. Bằng những lời vắn tắt, anh Phạm Bình gánh cơm thỉnh thoảng lại thông báo cho tôi biết tình hình sinh hoạt bên ngoài trại. Nạn đói xuất hiện ở Thanh Hóa, trong mỗi gia đình sự thiếu ăn là chuyện thường ngày. Huỳnh Ngự cũng có một gia đình như mọi người. Người chồng phải công tác xa nhà, sinh ra tình trạng hai bếp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách của gia đình. Trong Huỳnh Ngự không còn cái khí thế hào hứng của ngày đầu ra quân chống chủ nghĩa xét lại hiện đại nữa. Y tả ra sập sệ, thậm chí không cần che giấu cái vẻ ngao ngán. Tội nghiệp, trước trận đánh y còn nhìn thấy phần thưởng dành cho người chiến thắng vẫy gọi. Nhưng trận đánh mãi vẫn không kết thúc, cái phần thưởng ngoạn mục thì cứ lơ lửng nơi tích tắp chân trời. Tôi hiểu tâm trạng của y. Lớp cán bộ chúng tôi, trong đó có cả tôi lẫn Huỳnh Ngự, đã quen sống bằng những lời hứa của các nhà lãnh đạo. Mà họ hứa thì hay lắm. Trong kháng chiến chống Pháp họ bảo, hãy kiên trì chiến đấu, hãy chịu đựng gian khổ cho tới ngày chiến thắng, chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Kháng chiến thắng lợi rồi thì cuộc sống mỗi ngày mỗi so rụi thêm, mỗi cực nhọc lại cực nhọc hơn. Họ lại động viên, chúng ta còn phải vất vả là do cái bọn Mỹ diệm. Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến đấu để giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt. Chúng ta phải thắt lưng buộc bụng xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải làm nhiệm vụ quốc tế với nhân dân Lào, Miên, anh em. Cuộc chiến đấu của chúng ta không phải chỉ cho hôm nay mà còn cho ngày mai, cho muôn đời sau, vân vân và vân vân. Chúng tôi không nhận ra một sự thật rằng những nhà lãnh đạo chúng tôi là những người không có nghề nghiệp. Họ chỉ biết phá chứ không biết xây. Họ không biết và cũng không thèm học cái cách quản lý xã hội sao cho nó nhiều của cải. Quen sống bằng chiến tranh, nhờ chiến tranh mà tồn tại. Họ chỉ chú trọng xây dựng các lực lượng vũ trang để làm chiến tranh tiếp, bằng tiền và vũ khí của người khác. Liên Xô, nước đàn anh của phe xã hội chủ nghĩa, cứ liên tục đổ vào Việt Nam, đến nỗi quốc hiệu CCCP, chú thích 7, một thời được người Việt Nam hóm hỉnh diễn dịch thành các chú cứ phá, càng cho càng phá. Những khoản viện trợ được rót vào một cái thùng không đáy. Sự quản lý kinh tế bằng biện pháp hành chính làm cho đời sống nó cứ tồi tệ thêm mãi, èo uột thêm mãi. Trong bất cứ báo cáo nào của ông thủ tướng, vĩnh cửu cũng không thiếu câu đời sống nhân dân đã được cải thiện một bước. Một bước là bao nhiêu đây? Bước ngắn hay là bước dài? Thì ông ta không nói rõ. Không đem lại được cho nhân dân mỗi người một cân thịt trong một tháng. Các nhà lãnh đạo hào phóng thế, vào đó hai cuộc cách mạng toàn thế giới. Nhà tù có cái tốt của nó. Nó cho con người thời gian suy nghĩ. Nó kích thích bộ não lười biếng. Nhưng thôi, nghĩ về họ mà làm gì? Nghĩ thế thì cũng đủ rồi. Đủ để vĩnh viễn chia tay. Như nhà thơ nào đó đã viết: anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã quyết không mong sum họp nữa, bận lòng chi lắm lúc chia phôi. Người có luân thường không thể tôn trọng đảng, còn vì một lẽ, lúc nào đảng cũng chì chiết, cũng nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi rằng: các anh được sống, được làm việc là nhờ ơn đảng. Không có đảng, đời anh là đời con chó. Cái sự kể công kỳ cục này được trắng trợn trưng ra ở mọi nơi mọi lúc, cạch cỡm vô cùng, chối tai vô cùng. Nhưng nó lại làm khoái con ráy các nhà lãnh đạo. Và họ cứ ra sức khuyến khích sự ca ngợi đảng, tân bốc đảng, chính là tôn vinh chính họ. Họ chỉ ca ngợi nhân dân khi nào họ yếu thế, họ mắc sai lầm, họ đang đứng trước nguy cơ đe dọa sự tồn tại của họ. Còn nhớ một trong những buổi hỏi cung đầu tiên, Huỳnh Ngự đã mắng tôi: anh là cái thằng gần chùa kêu bục bằng anh, láo lắm. Toàn dân ta một lòng tôn kính các vị lãnh tụ, chú thích 8, vậy mà anh gan cóc tía, dám coi các vị không bằng nửa con mắt. Riêng tội nớ thì cũng đáng tội chết. Nghĩ mà coi, không có đảng sao anh có ngày hôm nay? Đảng đã nuôi nấng anh, đảng đã dạy dỗ anh, cho anh nên người. Còn anh thì lại không nhớ ơn thì chớ, lại còn học đòi ba cái thằng phản động chống đảng. Bình thường khi y cao hứng lên thuyết giảng về chủ nghĩa Mác thì tôi ngồi im. Thôi thì mỗi người mỗi tật, y thích biểu diễn kiến thức Marxist thì mặc kệ y. Chẳng lẽ những hiểu biết bấy lâu tích góp được lại để đó, trong khi trước mặt là một thằng thính giả, muốn hay không muốn cũng phải chịu chuyện. Nhưng một hôm ngứa tai quá, tôi lại quạt lại: bác nói không đúng, nói thế không được. Cái chi mà không đúng? Sinh ra tôi là cha mẹ, nuôi tôi là cha mẹ, nói đảng nuôi tôi thì làm sao mà lọt tay được. Tôi thừa nhận như thế hóa ra là tôi bất hiếu. Người khác nghĩ thế nào tôi không biết, chứ khi tôi bắt đầu tham gia cách mạng thì tôi mặc quần áo mẹ tôi may cho, miếng ăn thì do nhân dân chu cấp. Huỳnh Ngự trợn trừng mắt: anh dám nói như vậy hử? Tôi nói thế không đúng hay sao? Sự thật nó là như vậy. Khi đảng chưa nắm tài chính thì bộ đội tới làng nào làng đó họ nuôi, đóng góp thóc gạo, lập kho quân lương, góp tiền góp của cho kháng chiến. Là ai làm? Là nhân dân cả đấy. Hừ. Còn đến lúc chính quyền đã vững, đã có chế độ lương, thì tôi là công chức, tôi làm thì tôi được trả công, tức thì chính tôi nuôi tôi chứ. Chuyện nhà nước cho tôi đi học Liên Xô cũng là chuyện bình thường, nước nào mà chả có. Cần có cán bộ làm việc thì nhà nước nào cũng phải cử người đi học, đi tu nghiệp theo chế độ đào tạo. Tôi thiệt không ngờ anh vô ơn bạc nghĩa đến như vậy. Y ré lên, lại bắt đầu nói lắp bắp: Đảng bắt anh thật không quan một chút mô. Các cơ quan đảng sống bằng tiền của ai? Đó là tiền của nhân dân. Đảng có bao nhiêu đảng viên? Đảng phí được bao nhiêu một tháng? Một năm đảng thu được bao nhiêu? Tính dễ lắm. Đảng phí một năm tôi biết không đủ dùng cho một ngày đại hội. Lại còn tiếp khách rồi quà cáp cho các đoàn nước ngoài. Tiền đó ở đâu ra? Thiệt lấy của nhân dân cả đấy thôi. Tôi có người quen làm ở Bộ Tài chính, chỉ cho biết bộ quản lý một ngân khoản đặc biệt. Trung ương lệnh lấy tiền thì chi? Không ai được phép hỏi tiền lấy ra để làm cái gì. Mà ngân khoản đó không phải là quỹ của đảng đâu nhá. Đấy là chuyện trung ương. Các cơ quan đảng ở các cấp đều phải dùng kinh phí nhà nước cho mọi hoạt động. Kể cả mua một cái xe ô tô cũng lấy từ kinh phí nhà nước, là tiền của dân cả đấy. Phải nói ngược lại mới đúng, dân nuôi đảng, chứ đảng làm sao mà nuôi được dân. Ngày trước trong kháng chiến chống Pháp, tôi còn nghe đảng nói đảng ở trong lòng dân. Bây giờ không nghe nói như thế nữa, chỉ nghe nói đảng lãnh đạo, đảng chăm lo cho dân, đảng là cha mẹ dân. Tôi cũng như mọi cán bộ cũng là dân, nhân dân chúng tôi nuôi đảng, chứ không phải đảng nuôi chúng tôi đâu, xin lỗi. Quỳnh Ngự la hét rầm rầm, nhưng tôi hiểu, y muốn trốn chạy cái lý không thể bác được. Giờ giữa tôi với đảng tình nghĩa đã hết, còn bác còn tôi, rồi ra bác sẽ thấy khi tôi chỉ làm cho cá nhân mình, không còng lưng phục vụ thằng nào nữa, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Chắc chắn nó sẽ là cuộc sống hơn hẳn khi tôi mang tiếng được đảng nuôi nấng. Tôi biết sống không dính tới đảng là khó. Đảng đã nắm hết mọi đường sống của dân, nhất cử nhất động phải được đảng cho phép. Ngay cả cái sự ở, sự đi, sự kiếm ăn của mình cũng phải được đảng cho phép mới được. Nhưng tôi sẽ sống như tôi muốn. Dù cho cuộc sống có khó tới mấy, tôi cũng sẽ chữa xe đạp vỉa hè. Tôi sẽ trồng rau cấy lúa, hoặc làm thợ mai, thợ điện, thợ cắt tóc, làm cái gì thì làm, chứ không khi nào tôi đi làm việc cho đảng nữa. Tôi nhớ một buổi kiểm thảo tại cơ quan, nhà báo Hùng Thao đã gầm lên: nuôi cán bộ thì như lợn, mắng thì mắng như chó. Thời trước địa chủ đối với tá điền còn tử tế hơn nhiều. Câu nói bật ra trong phút không kiềm giữ làm anh phải khốn khổ. Người ta chẳng những không tha phê phán anh, còn phê phán mạnh hơn nữa. Sau đó anh còn bị trù dập một thời gian dài. Quả nhiên sau khi ra tù, không đi làm cho nhà nước nữa, đời sống gia đình tôi lại khấm khá hẳn lên, tinh thần thì cũng thoải mái hơn. Kể cả khi tôi làm thuê cho những người theo lý thuyết của các nhà Marxist là làm cho những tên bóc lột, những ông chủ cá thể xử sự có văn hóa hơn hẳn cái ông chủ lớn mà tôi đang phục vụ suốt đời. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Quản giáo công an thỉnh thoảng mới tới là người của cục chấp pháp, chứ không phải là người của cục quản lý trại giam. Chú thích 2. Một nhà sử học Xô Viết, ông có viết một cuốn về cuộc đời của Napoleon, trong đó có nói tới giai đoạn bị đi đài ở đảo St. Helens. Chú thích 3. Aristotle 384-322, 469-399 trước công nguyên, các triết gia cổ đại. Chú thích 4. Rimbaud 1905-1980 là triết gia, kịch tác gia, nhà văn, nhà báo chính trị, ngọn cờ của chủ nghĩa hiện sinh ở châu Âu. Chú thích 5. Erich Maria Remarque 1898-1970, nhà văn Đức, quốc tịch Mỹ, nổi tiếng với những tiểu thuyết Mặt trận phía Tây yên tĩnh, Khải hoàng môn, Một thời để sống và Một thời để chết. Chú thích 6. Ông Đặng Kim Giang thọ 73 tuổi, bị tù thời Pháp thuộc là 12 năm, thời xã hội chủ nghĩa là 7 năm, tổng cộng tất cả những năm tù và quản thúc trong cả hai chế độ là 25 năm. Ông qua đời trong một căn nhà dột nát, rộng 14m2 ở khu chùa Liên Phái, nơi trú ngụ của lớp cùng dân của xã hội. Những bà đồng nát, những người phu quét rác, không hộ khẩu và những đứa trẻ làm nghề móc túi. Khi hấp hối, vẫn còn có hai công an ngồi kèm, bà Giang phải bảo họ đi ra cho ông được nhắm mắt. Chú thích 7, viết tắt của tiếng Nga, Liên bang các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Chú thích 8, khái niệm lãnh tụ trong Huỳnh Ngữ rất rộng. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàng cũng được gọi y gọi là lãnh tụ.